Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2026 có tiêu đề Nhớ lại năm 1996, sư phụ đến Houston, Mỹ giảng Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Houston, Mỹ Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sư phụ từ bi giảng Pháp tại Houston, Hoa Kỳ, thấm thoát đã 30 năm rồi. Mỗi khi nhớ lại ngày sư phụ giảng Pháp ở Houston, hình ảnh ấy vẫn rõ ràng hiện ra trước mắt tôi. Quá trình chân quý và thù thắng này đã in sâu trong tâm trí tôi. Trong tâm tôi mãi mãi tràn đầy lòng biết ơn đối với sư phụ. Ngày 12 tháng 10 năm 1996 là một ngày vô cùng thù thắng, khiến cho người ta khó mà quên được. Sư phụ Lý Hồng Chí đến Houston giảng Pháp. Hôm đó ở Houston, trời nắng đẹp rực rỡ, gió nhẹ đẹp trời. Pháp hội được tổ chức tại hội trường của Trung tâm Văn hóa Houston. Một số đệ tử Đại Pháp từ Hoa Kỳ và các nước khác đã tham gia Pháp hội vô cùng thù thắng này. Trước khi Pháp hội bắt đầu, bằng khen thị trưởng Houston trao tặng cho sư phụ Lý Hồng Chí đã được tuyên đọc. Khi sư phụ Lý Hồng Chí bước lên bục giảng Pháp hội, các đệ tử Đại Pháp có mặt đã đứng dậy, chào đón sư phụ bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Trợ lý của thị trưởng Houston đã đích thân thay mặt thị trưởng trao tặng hai bằng khen, phong tặng sư phụ các danh hiệu, công dân danh dự và đại sứ thiện chí. Thị trưởng tuyên bố, ngày 12 tháng 10 năm 1996 là ngày đại sư Lý Hồng Chí tại Houston. 1. Sư phụ đến giảng Pháp. Sau khi Pháp hội chính thức bắt đầu, sư phụ đã giảng Pháp. Hội trường chật kín các đệ tử Đại Pháp, chăm chú cung kính lắng nghe giảng Pháp của sư phụ. Không khí tại Pháp hội trang nghiêm, tường hòa. Tôi và chồng tôi đã tham dự Pháp hội này. Khi sư phụ giảng Pháp, tôi đặc biệt tập trung, không muốn bỏ sót một lời giảng nào của sư phụ. Tôi đã có được sự lý giải và nhận thức sâu sắc hơn về pháp lý. Suốt toàn bộ thời gian Pháp hội, cả tôi và chồng đều cảm nhận được một trường năng lượng to lớn mạnh mẽ. Sau khi kết thúc giảng Pháp, sư phụ bắt đầu trả lời câu hỏi. Một đệ tử hỏi bằng giọng rất nhỏ. Vì vậy sư phụ bảo đệ tử đó hãy đứng dậy nói và nhờ một đệ tử khác đưa micro cho đệ tử đó. Tôi vô cùng cảm động trước thái độ tường hòa và quan tâm của sư phụ đối với các đệ tử. Sau đó đã thay đổi phương thức nêu câu hỏi sang chuyển tờ giấy câu hỏi lên. Tối hôm đó, chúng tôi cũng tham dự một pháp hội nhỏ được tổ chức tại khách sạn Grand. Hội trường chật kín các đệ tử Đại Pháp. Tất cả đều chăm chú lắng nghe bài giảng Pháp của sư phụ. Mặc dù thời tiết ở Houston những ngày đó khá nóng, nhưng tôi không hề cảm thấy nóng, nhiệt độ trong phòng vừa phải. Một số người bạn đồng tu và tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng sư phụ từ bi. Sáng ngày thứ hai của Pháp hội, hàng chục người trong chúng tôi, những đồng tu lại đến Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Người Hoa ở Houston. Trong hội trường, sư phụ quan tâm đến việc tu luyện của các đệ tử và đến gần họ. Các đệ tử lập tức ngồi xuống xung quanh sư phụ và một số đệ tử nêu ra những câu hỏi mà họ gặp phải trong quá trình tu luyện. Sư phụ kiên nhẫn trả lời từng câu một. Sau phần hỏi đáp ngắn, sư phụ và các đệ tử đã chụp ảnh lưu niệm bên ngoài Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Người Hoa ở Houston. Sư phụ luôn mỉm cười, trong khi nhiều máy ảnh liên tục ghi hình. Các đệ tử tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi được ở bên cạnh sư phụ tôn kính nhất của mình. 2. Lời nói và việc làm của sư phụ làm gương cho các đệ tử. Trong các ngày giảng Pháp ở Houston, sư phụ luôn từ bi, thân thiết và hòa ái với các đệ tử. Lịch trình của sư phụ vô cùng bận rộn. Trong pháp hội, sư phụ giảng liên tục mà không uống nước. Chai nước trên bục vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả trong những giờ nghỉ ngắn ngủi của pháp hội, sư phụ cũng không nghỉ ngơi. Một số đệ tử tràn đầy lòng kính trọng sư phụ đã vây quanh sư phụ, xin sư phụ ký tên vào sách của họ, và sư phụ đã đáp ứng yêu cầu của mọi đệ tử. Trước khi sư phụ đến Houston, Hoa Kỳ, Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Bắc Kinh đã truyền đạt lời dạy của sư phụ cho các đệ tử ở Houston rằng hãy giữ mọi thứ đơn giản. Trong thời gian ở Houston, sư phụ sống một cuộc sống giản dị, từ chối nhận lời mời chiêu đãi tại các nhà hàng và chỉ có rất ít đệ tử đi cùng. Một đồng tu kể lại rằng, vì giá vé máy bay quốc tế rất cao, tôi đã gửi cho sư phụ một tấm séc để trang trải chi phí đi lại, nhưng sư phụ không nhận và trả lại cho tôi. Việc sư phụ đi lại rất kín đáo, không làm phiền các đệ tử. Lời nói và hành động của sư phụ đã làm gương cho các đệ tử. 3. Mở ra việc hồng truyền đại pháp tại Houston. Trước khi sư phụ đến Houston giảng pháp, rất ít người ở Houston biết về Pháp Luân Đại Pháp. Nếu mời được sư phụ đến Houston giảng pháp, sẽ có nhiều người có duyên đắc pháp và có cơ hội gặp sư phụ trực tiếp, cũng như lắng nghe bài giảng pháp của sư phụ. Sau này, thánh duyên đã thành hiện thực và sư phụ đã đến Houston. Lúc đó, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, dù đã đắc pháp từ sớm hay mới đắc pháp, đều rất cảm động. Cuối cùng thì ở Houston, họ đã có cơ hội gặp sư phụ mà họ hằng mong ước và được nghe bài giảng pháp của sư phụ. Sư phụ rất quan tâm đến việc tu luyện của các đệ tử. Ngay sau pháp hội, sư phụ đã thông báo với các đệ tử ở Houston thông qua Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Bắc Kinh rằng họ có thể đệ trình những tâm đắc thể hội tu luyện của mình lên sư phụ. Sau khi sư phụ giảng pháp ở Houston, các đệ tử đại pháp ở Houston không còn tự học pháp riêng lẻ nữa, mà cùng nhau học pháp tập thể, luyện công tập thể trong công viên và tham dự các pháp hội. Họ bắt đầu hồng pháp dưới nhiều hình thức khác nhau và đóng vai trò lớn hơn trong cuộc phản bức hại. Tôi đã nhận được vô vàn lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đệ tử thành tâm cảm tạ sự từ bi cứu độ của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web v.minhui.org.